tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2022, thứ hai trong tuần lễ Chúa Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, từ câu 12 đến câu 17 và từ câu 23 đến câu 25. Khi ấy, nghe tin ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilê, người rời bỏ Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capernaum, giáp ranh đất Zabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: Hỡi đất Zabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển bên kia sông Jordan, Galilê của ngoại bang. Dân đang ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy sám hối, vì nước trời đã gần đến. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm người đồn ra khắp xứ Syria, người ta đã đem đến cho người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa lành họ. Dân chúng đông đảo theo người, họ đến từ xứ Galilê, miền thập tỉnh, Jerusalem, Judea và vùng bên kia sông Jordan. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện kể rằng, ngày kia, Đức A-la truyền cho một sứ thần xuống thế gian tìm xem có điều gì tốt đẹp nhất để đem về trời. Sứ thần đáp xuống ngay trên một chiến trường, nơi máu của các vị anh hùng đang chảy lai láng. Sứ thần thu nhặt một ít máu mang về cho Đức A-la. Nhưng xem ra, Đức A-la không hài lòng mấy. Ngài bảo, máu đổ ra cho tổ quốc và tôn giáo là một điều quý giá, nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhất nơi trần gian. Sứ thần đành phải giáng thế một lần nữa. Lần này, ngài gặp đám tang của một người giàu có nhưng rất quảng đại. Vô số người nghèo đi theo sau quan tài, vừa đi vừa khóc, vừa xông hương để tỏ lòng biết ơn đối với vị đại ân nhân. Sứ thần liền thu nhặt hương thơm mang về trời. Lần này, Đức A-la mỉm cười, đón lấy hương thơm ngào ngạt. Nhưng xem ra, ngài vẫn chưa hài lòng. Ngài nói, dĩ nhiên, lòng biết ơn là một trong những điều hiếm có và tốt đẹp nơi trần gian. Nhưng ta nghĩ, còn có một cái gì đó tốt đẹp hơn. Lại một lần nữa, sứ thần đành phải vâng lệnh, sau nhiều ngày tìm kiếm khắp bốn phương. Một buổi chiều nọ, ngồi nghỉ bên vệ đường, sứ thần bỗng thấy một người khóc sướt mướt. Trước những câu hỏi đầy ngạc nhiên của sứ thần, người ấy giải thích: Tôi đã chiều theo cơn cám dỗ mà phạm tội. Giờ đây, nước mắt là lương thực hàng ngày của tôi. Sứ thần giơ tay hứng lấy những giọt nước mắt nóng hổi và thẳng cánh bay về trời. Đức A-la chăm chú nhìn những giọt nước mắt rồi mỉm cười nói: Thế là ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quả thật, dưới trần gian không có gì tốt đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối, bởi vì nó có sức canh tân cuộc đời. Một lòng sám hối chân thực có sức biến đổi mùa đông giá rét của lòng người thành mùa xuân ấm áp của tình yêu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu công cuộc rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã chọn Galilê, miền đất của dân ngoại, để khai mạc sứ vụ của mình. Một trong những giáo huấn đầu tiên của người nơi vùng đất này là: Hãy sám hối, vì nước trời đã gần đến. Tại sao Đức Giêsu không rao giảng điều gì khác, mà là sự sám hối? Thưa, bởi từ khi nguyên tổ bất tuân lệnh Chúa, thì tội lỗi và sự chết đã xâm nhập thế gian. Nên để cứu độ nhân loại, thì Đức Giê-xu đã xuống thế làm người. Và vì thế, sứ vụ và giáo huấn của Đức Giê-xu với nhân loại trước tiên là sự sám hối. Sám hối theo nghĩa thông thường là ý thức mình tội lỗi, là sự hối hận, ăn năn, quay về với đường ngay nẻo chính sau khi đã quyết tâm chừa bỏ con đường cũ. Tuy nhiên, sám hối theo Kitô giáo còn mang chiều kích siêu nhiên, đó là trở về cùng Thiên Chúa để nhận ra tình yêu thương vô biên của Ngài. Thực tế cho thấy, người đã chọn Galilê là vùng đất dân ngoại để rao giảng, nghĩa là người muốn đến cứu thoát tất cả mọi người, bất kể họ là ai, Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, người ngoại hay dân chúa. Tất cả đều được đón nhận tin mừng và lòng thương xót. Người cũng loan báo mầu nhiệm nước trời đến gần qua các dấu hiệu và việc làm cụ thể, đó là xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật. Một viễn cảnh an bình, dấu chỉ của nước trời đang mở ra trước mắt mọi người. Dân chúng từ miền Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Jordan lũ lượt kéo đến đi theo Đức Giê-xu. Ai nấy lắng nghe một cách chăm chú và sửng sốt, bởi chưa bao giờ họ được nghe những điều giáo huấn mới mẻ và thuyết phục như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giê-xu đã đến thế gian để thực hiện kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa đã ủy thác cho người. Kế hoạch đó không gì khác hơn là việc yêu thương và giải thoát loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, giải thoát họ khỏi những đau khổ và bệnh tật, đem đến cho họ niềm vui, sự bình an và nguồn hạnh phúc đích thực. Người mời gọi họ sám hối để trở thành công dân của nước Thiên Chúa. Như thế, điều kiện căn bản để đón nhận nước Thiên Chúa là phải sám hối. Nước Thiên Chúa chỉ dành cho những ai biết sám hối, nhìn nhận tội lỗi của mình, sửa đổi đời sống để nên hoàn thiện và cầu xin Chúa tha thứ. Sám hối là chìa khóa để chiếm hữu gia tài thiêng liêng cao quý ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Đức Giê-xu khởi đầu sứ vụ giảng dạy cho dân làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Đức Giê-xu chính là ánh sáng chiếu soi muôn dân, và việc còn lại là muôn dân đón nhận ánh sáng đó thế nào, và có quyết tâm để trở về với Chúa hay không. Lạy Chúa Giê-xu, trong một thế giới đầy những biến động và những cạm bẫy bủa răng, có nhiều lúc chúng con để mình buông theo những trào lưu của thế tục. Xin ban ơn giúp sức để chúng con sám hối, nhận ra những yếu đuối lỗi lầm mà trở về với Chúa là ánh sáng thường hằng, bất biến. Amen.
Giữa những sao đồng của nhân thế nổi trôi, giữa những sụp sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giê-xu, đừng tình yêu thẳng một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương muôn chiều, Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân.